Và phần cuối cùng của buổi học hôm nay ở câu 20 cho đến hết câu 24. Mời các anh chị này. Con người đặt tên cho vợ là Eva vì bà là mẹ của chúng sinh.
Đức Chúa là Thiên Chúa làm cho con người và vợ người như những áo bằng da và mặc cho họ. Đức Chúa là Thiên Chúa nói: Này con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta, biết điều thiện điều ác. Bấy giờ đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi. Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Eden để cày cấy đất đai. Từ đó con người đã được lấy ra. Người trục xuất con người và ở phía đông vườn Eden, người đặt các thần hậu để canh giữ đường đến cây trường sinh.
Những lời chúc giữ của Chúa đối với con rắn, đối với Adam, đối với Eva nghe rất là bi đát. Thế nhưng câu chuyện lại kết thúc bằng một cung giọng lạc quan hơn. Con người đặt tên cho vợ là Eva vì bà là mẹ của chúng sinh. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là cho dù tội lỗi và hậu quả của tội có hoành hành thế nào đi nữa thì sự sống vẫn tiếp tục phát triển. Chúa vẫn để cho sự sống tiếp tục phát triển. Và sách thánh còn ghi nhận một điều rất dễ thương là Thiên Chúa làm cho con người và vợ của con người những chiếc áo bằng da và mặc cho họ. Thiên Chúa vẫn tiếp tục chăm sóc con người cho dù con người phạm tội đi nữa. Ngài vẫn một niềm yêu thương. Cho nên quay ngược lại ở chương 3 mà câu 15 đó, ta sẽ thấy Chúa phán với con rắn này: ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Các anh chị có nhớ cái bức tượng Đức Mẹ không? Và dưới chân Đức Mẹ làm sao?
Đạp đầu con rắn.
Đấy. Người Công giáo chúng ta có truyền thống nhìn nơi mẹ Maria, cái hình ảnh đã được nói đến trong sách Sáng Thế này. Dòng giống của người đàn bà sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Các nhà chú giải người ta gọi câu này là tin mừng đầu tiên. Dù con người phạm tội thì Thiên Chúa vẫn mở ra cho con người một cánh cửa đầy hy vọng. Thiên Chúa vẫn một niềm yêu thương con người. Nhưng mà phạm tội thì phải chấp nhận hình phạt thôi. Thế cho nên tác giả sách Sáng Thế mới kể cho chúng ta rằng: đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi. Con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, có thiên thần cầm gươm canh giữ không cho vào vườn địa đàng để hái cây trường sinh, không thể sống mãi được, mà là từ bụi đất thì sẽ trở về với đất bụi. Nhưng lời hứa cứu độ của Thiên Chúa thì sẽ được thực hiện nơi Chúa Giêsu. Ngài đến để cứu độ chúng ta, ban tặng cho ta sự sống vĩnh cửu. Và đó là đỉnh cao của mùa chay mà chúng ta cử hành trong tuần thánh. Thế cho nên buổi học hôm nay kết thúc không phải với sự bi quan, mà là với một niềm tin đầy hy vọng, một niềm tin lạc quan dựa vào lời của Chúa. Chúng ta có thể kết thúc bằng lời tuyên xưng Chúa là tình yêu. Một bài hát rất là quen thuộc tôi chả có giấy gì gửi cho các anh chị, nhưng mà tôi cứ tin là có những người thuộc rồi người khác thì hát nâng đỡ nhau trước khi chúng ta cầu nguyện kết thúc. Các anh chị có nhớ bài của cha Thành Tâm không? Nhưng mà trước khi hát thì phải dặn, không có thì quên mất. Tuần sau này xin mời tất cả các anh chị đọc sách Sáng Thế từ chương 6 cho đến hết chương 11. Nhớ tuần sau là như vậy.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi Chúa lưu đây.
Nhanh lên.
Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã thương ta? Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, khỏi Chúa lưu đây. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.
Cảm ơn các anh chị, để chúng ta đứng lên để cầu nguyện kết thúc.